Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ trì họp thường trực chính phủ với các bộ ngành về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong thời gian cao điểm của năm nay và các năm tiếp theo, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào. Hơn 40 công ty đầu mối đã xác nhận tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024. Nhân ngày sách và văn hóa đọc, lý giải con số 80% người trong độ tuổi 20-30 không đụng đến sách suốt một năm. Hà Nội minh bạch giá vé gửi xe qua thanh toán không dùng tiền mặt. Trong phần tin thế giới, Triều Tiên thử nghiệm sức mạnh của đầu đạn siêu lớn và phóng thử tên lửa phòng không thế hệ mới. Ngân hàng Thế giới nhận được cam kết đóng góp 11 tỷ đô la Mỹ để giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ ngành, tập đoàn, tổng công ty liên quan về bảo đảm cung ứng điện trong mùa cao điểm nắng nóng sắp tới cũng như cả năm 2024. Với mục tiêu không để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, cơ quan địa phương, doanh nghiệp, các chủ thể có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động đánh giá, dự báo tình hình, xây dựng các phương án kể cả phương án xấu nhất, xây dựng nhiệm vụ giải pháp kịp thời, linh hoạt, hợp lý, hiệu quả để đáp ứng mục tiêu đề ra. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
Báo cáo tại phiên họp, Bộ Công Thương cho biết, để đảm bảo cung ứng điện năm 2024, nhất là cao điểm mùa khô, ngay từ tháng 11 năm 2023, Bộ Công Thương đã tổ chức họp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch cung ứng điện cho năm 2024. Đặc biệt là Bộ Công Thương đã phê duyệt riêng kế hoạch cung ứng điện các tháng theo mùa cao điểm là tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công Thương, các tập đoàn đã nỗ lực để bảo đảm cung ứng nguồn điện trong quý 1 vừa qua. Nêu rõ, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng đang tăng lên, gây áp lực cho sản xuất, truyền tải điện, cung ứng điện, các doanh nghiệp, đơn vị liên quan. Vì vậy, các bộ ngành, cơ quan địa phương, đơn vị, doanh nghiệp chủ động xây dựng các phương án xấu nhất có thể xảy ra, kịp thời điều hành quản lý sản xuất kinh doanh với các phương án linh hoạt, hợp lý, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra. Phải dự báo đánh giá tình hình đúng và trúng, sát nhu cầu khả năng đáp ứng những diễn biến xấu nhất có thể xảy ra, kể cả trong năm 2024 và năm 2025. Về phương án nguồn điện, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm chung cho tất cả các vùng miền, lưu ý những tháng cao điểm ở miền Bắc là tháng 5, tháng 6, tháng 7, phụ tải tăng lên mạnh, thì phải đa dạng hóa các nguồn điện, phải rà soát kỹ các nguồn để có thể huy động được, thúc đẩy các nguồn điện lớn như Quảng Trạch, Nhơn Trạch 3-4. Về nguồn nguyên liệu than, khí, nước, theo đó về than, Thủ tướng đề nghị các nhà máy nhiệt điện than mua tối đa than sản xuất trong nước, không mua được thì mới phải nhập khẩu, thì mới thúc đẩy được sản xuất kinh doanh trong nước, tạo sinh kế, không chảy máu ngoại tệ, đồng thời tránh được tiêu cực. Các tổng công ty than phải đẩy mạnh khai thác than tối đa. Về nguồn nước, Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các đơn vị dự trữ nguồn nước, bảo đảm nhu cầu, nhất là trong các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, bảo đảm quản lý, chủ động tiết kiệm, chứ không thể trông chờ vào ông trời được. PVN cũng phải bảo đảm nguồn nhiên liệu khí, dầu. Liên quan đến truyền tải điện, Thủ tướng yêu cầu, trước mắt tập trung hoàn thành công trình đường dây 500 kV Quảng Trạch Phố Nối, rà soát tiến độ để dứt khoát khánh thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Tăng cường đi kiểm tra, thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ công nhân trên công trường thường xuyên vào ngày nghỉ, ngày lễ, rà soát xem khâu nào chậm trễ, trong đó có khâu cột thép, phải tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục, tăng cường sản xuất cột thép, bảo đảm lo đủ xứ cách điện, phải tìm hiểu, kiểm tra để ưu tiên các hạng mục thiết bị sản xuất trong nước. Về đường dây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát hành lang còn vướng mắc gì thì cùng địa phương giải quyết. Bộ Xây dựng phải xử lý tốt các vấn đề liên quan đến đơn giá xây dựng. Cùng với đó, phải sớm hoàn thành đường dây 500 kV Nậm Xun - Nông Cống, chạm cắt 220 kV Đắc Ốc. Phải phân phối điện hợp lý, nhất là chú ý lúc cao điểm, tăng cường sử dụng tiết kiệm hiệu quả. Bộ Công Thương tăng cường tuyên truyền hướng dẫn tiết kiệm điện. Về giá tính điện, Thủ tướng chỉ đạo EVN phải rà soát lại giá điện, bảo đảm phù hợp, tinh thần là giá điện cạnh tranh nhưng phải có sự điều tiết của nhà nước. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo việc này, lưu ý phải làm tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm công khai, minh bạch. Các địa phương theo thẩm quyền thực hiện nhanh chóng công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng các công trình liên quan đến điện, bảo đảm hành lang cho các dự án đường truyền tải điện. Các bộ ngành cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, chống tiêu cực trong ngành điện nói chung, sản xuất và tiêu thụ điện nói riêng.
Chiều qua, theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez tại trụ sở Quốc hội Venezuela. Tin chi tiết cho biết.
Chủ tịch Quốc hội Venezuela khẳng định, Venezuela luôn coi Việt Nam là nước bạn bè thân thiết, mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như học tập kinh nghiệm của Việt Nam mở cửa nền kinh tế, đa dạng hóa quan hệ với các đối tác quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Venezuela nhấn mạnh, Việt Nam là tấm gương, là nguồn cảm hứng đối với các dân tộc ở Mỹ Latin trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển kinh tế, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định, Việt Nam luôn coi Venezuela là một trong những nước bạn bè truyền thống, đối tác quan trọng tại khu vực Mỹ Latin. Tại các diễn đàn quốc tế, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục ủng hộ, bày tỏ tình đoàn kết, kêu gọi các nước tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, trong đó tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Phó Thủ tướng mong muốn Quốc hội Venezuela cũng như Chủ tịch tiếp tục quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ về khuôn khổ pháp lý, chính sách cũng như các khuyến khích sự ủng hộ tham gia của doanh nghiệp và người dân Venezuela đối với các dự án hợp tác song phương.
Chiến thắng Điện Biên Phủ nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Bộ Y tế đã triển khai đồng loạt nhiều hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Điện Biên. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
Sáng nay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Bộ Y tế phối hợp cùng với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các bệnh viện lớn tại Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình khám chữa, sàng lọc bệnh và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 1.000 đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên. Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, năm 2024, Bộ Y tế xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sẽ tập trung tăng cường, đổi mới mạnh mẽ y tế cơ sở trong tình hình mới, hướng tới mục tiêu bao phủ sức khỏe toàn dân, chuyển giao công nghệ trong khám và điều trị bệnh cho các tuyến cơ sở, đặc biệt hướng tới những khu vực khó khăn, vùng núi, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bộ Y tế cũng đặc biệt quan tâm tới một số tỉnh, nhất là các tỉnh còn nhiều hộ nghèo, khó khăn như Điện Biên. Và chính vì vậy đã chuyển giao trên 50 kỹ thuật cho tỉnh Biên. Hôm nay chúng tôi đã cùng với các bệnh viện trung ương tiếp tục khảo sát cơ sở vật chất, nguồn lực ở tuyến tỉnh mà tuyến huyện để xem Điện Biên có thể đáp ứng được những gì, nhận được chuyển giao những kỹ thuật gì để mà sẽ có đáp ứng phù hợp.
Nhân dịp này, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông và Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé hai hệ thống phòng họp trực tuyến phục vụ chẩn đoán bệnh từ xa. Ban tổ chức tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 10 học sinh dân tộc vượt khó học giỏi. Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng tặng 40 phần quà cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.
Cũng hôm nay, nhiều hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong chuỗi các hoạt động của chương trình Hành Trình Nhân Đạo trao nhận yêu thương đồng loạt diễn ra tại Điện Biên. Tại huyện Mường Ảng, Bệnh viện Hồng Ngọc đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Bệnh viện Quân y 105, Cục Quân y tổ chức khám cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 700 người dân trên địa bàn hai xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên và xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông. Bệnh viện Mắt Sài Gòn tổ chức khám cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn các bệnh về mắt cho 200 người cao tuổi trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Thưa quý vị và các bạn, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, đèo Lũng Lô là một trong những tuyến đường huyết mạch để quân và dân ta tiếp viện vũ khí, đạn dược cùng lương thực thực phẩm phục vụ cho chiến dịch. Để tuyến đường luôn thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các đơn vị công binh, dân công đã tập trung sức lực ngày đêm mở và bảo vệ đường, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. 70 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về những ngày đêm gian khổ mà hào hùng vẫn in đậm trong tâm trí của những người được chứng kiến sự kiện lịch sử năm ấy và là niềm tự hào của các thế hệ hôm nay.
Đèo Lũng Lô nằm trên địa phận xã Thượng Mằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Để phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Trung ương Đảng quyết định mở con đường 13A bắt đầu từ Bến Hiên, tỉnh Tuyên Quang, vượt qua Bến Âu Lâu, Yên Bái, qua đèo Lũng Lô tới ngã ba Cò Nòi, tỉnh Sơn La và nối với đường 41 nay là quốc lộ 6. Tổng tuyến đường phải mở mới dài hơn 120 km, địa hình chủ yếu là núi cao, vực sâu, qua ba con sông lớn là sông Chảy, sông Hồng và sông Đà. Xác định rõ nhiệm vụ chính trị là đảm bảo thông suốt mạch máu giao thông ra chiến trường. Ngay từ tháng 4 năm 1953, theo yêu cầu của Bộ Tổng Tham mưu, tỉnh Yên Bái đã quyết định thành lập cung đường 13. Trong đó, đèo Lũng Lô được xác định là một trong những đoạn đường khó khăn nhất trong củng cố, cải tạo, mở mới tuyến đường, bởi một bên là núi cao, một bên là vực sâu, nên đèo vừa dốc vừa dài. Ông Hà Văn Hổ, gần 80 tuổi ở thôn Thám, xã Thượng Bằng La cho biết, hồi tuyến đường 13 mở chạy qua xã nhà, nhiều cô chú dân công đã ngủ tại nhà của ông để làm đường. Dù mới gần 10 tuổi, nhưng ông đã biết phụ giúp các cô chú các việc nhỏ và cho đến nay vẫn nhớ như in những gian nan vất vả của dân công và bộ đội ta thuở ấy.
Cả dân công xã Thượng Mường La cũng hơn 300 cùng với cái đoàn này để mở con đường. Thành lập ra 3 cái trạm, mỗi trạm có 100 người. Thì một với một phòn chuyên cảnh giới, thông báo máy bay để cho dân công sơ tán khi nó đến phát hiện với một đoàn chuyên cứu xe cộ đi qua lại làm bị tắc đường các thứ, một đoàn để chuyên đội chuyên vận tải vũ khí và thương binh. 3 trạm là của dân công Thượng Mường La là gọi T100 này.
Với sự nỗ lực quyết tâm cao của hơn 124.000 lượt công binh và dân công, sự tự nguyện đóng góp hàng nghìn, hàng vạn cây tre, bương, cây gỗ của người dân địa phương. Sau hơn 200 ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, tuyến đường qua đèo Lũng Lô đã được thông suốt, nối chiến khu Việt Bắc với các tỉnh Tây Bắc, giúp hàng vạn ô tô, xe thồ chở vũ khí tiếp ứng đầy đủ kịp thời cho chiến trường. Với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, hàng vạn lượt người đã bất chấp bom rơi đạn nổ, vượt qua nguy hiểm ngày đêm bám đường. Địch phá đi, ta sửa lại. Địch phá đoạn này, ta mở đoạn khác. Địch phá ban ngày, ta mở đường vào ban đêm. Hàng vạn tấn quân lương, quân trang, vũ khí, đạn dược, hàng chục nghìn tấn lương thực, thực phẩm tập kết ở khu vực Thượng Bằng La, Văn Chấn, Yên Bái đã vượt đèo vào chiến trường và được bảo vệ an toàn. Ông Hà Văn Hổ nhớ lại.
Đêm con đường này qua cái làng ở đây gọi là Bản Thẩm thì nó có cái chầm lầy rất là lầy, ruộng không cấy được, trâu bò không đi được, thì bà con nó là ủng hộ cây cối, rồi có gia đình lấy gỗ về làm nhà rồi cũng đưa ra ủng hộ lát cái đập dài ngang dài dọc đổ đất cát lên mới mở làm nên đường. Nên là còn máy bay nó đi rất là nhiều, từ bán dạ tức là chân đèo lên đến đỉnh thì hầu như ngày nào máy bay nó cũng đến bắn phá.
Đèo Lũng Lô hôm nay đã được nâng cấp, nhiều đoạn được mở mới, cắt cua, hạ độ dốc. Con đường huyền thoại này vẫn là tuyến đường giao thông quan trọng giúp Thượng Bằng La và các địa phương trong vùng Tây Bắc giao thương thuận lợi, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển, xứng đáng với những hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cha ông năm nào. Ông Hoàng Đình Mưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết, đến năm 2023, xã chỉ còn hơn 2,9% hộ nghèo.
Với địa phương thì trong năm 2024 này thì sẽ phấn đấu là về đích nông thôn mới nâng cao. Thế để thực hiện thắng lợi vẫn xác định là sẽ tập trung phát triển mạnh về kinh tế, tiếp tục cải tạo cái vùng cây ăn quả và trực tiếp là cây cam, và đồng thời là cải tạo vùng trồng chè, trồng dâu nuôi tằm, trồng thêm cái măng bát độ.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số tin diễn ra trong ngày. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị xúc tiến triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Theo kế hoạch, triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 12 năm nay tại sân bay Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
Tới thời điểm này, triển lãm năm 2024 đã xác nhận sự tham gia của hơn 40 công ty đầu mối đến từ 19 quốc gia vùng lãnh thổ, gồm Nga, Ấn Độ, Anh, Mỹ, Israel, Italy, Nhật Bản, Malaysia, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Singapore, Serbia, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, UAE, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Bulgaria. Số gian hàng đăng ký gần 3.300 m². Hiện hàng chục công ty đối tác khác đang tiếp tục trao đổi thông tin. Bộ Quốc phòng dự kiến mời hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia, trong đó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mời 35 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước. Bộ Quốc phòng đã triển khai nhiều giải pháp truyền thông quảng bá để thông tin rộng rãi đến các đối tác. Theo Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam, triển lãm được tổ chức phù hợp với xu thế của thời đại, với các mục đích rõ ràng.
Mục tiêu to lớn là tạo ra sân chơi mang tầm quốc tế, giúp các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội cọ sát, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, hướng tới xuất khẩu sản phẩm và gia nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đem lại nguồn thu cho đất nước, cho doanh nghiệp. Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam thể hiện quan điểm, đường lối và tầm nhìn về đối ngoại độc lập, tự chủ, hội nhập đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon. Đó là chia sẻ của lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tại hội thảo Thị trường tín chỉ carbon, động lực xây dựng Việt Nam xanh diễn ra sáng nay. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở được giao nhiệm vụ xây dựng đề án thí điểm cơ chế tài chính với mục tiêu là triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính. Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất lựa chọn hai dự án tiềm năng, đó là thay thế đèn đường LED và lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà công. Việc triển khai hoạt động mua bán tín chỉ carbon trên địa bàn thành phố sẽ tạo cơ hội thu hút đầu tư, mở ra cánh cửa mới cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy các dự án xanh và tạo ra việc làm mới. Thành phố Hồ Chí Minh có tiềm năng lớn để phát triển thị trường tín chỉ carbon, do có nhiều doanh nghiệp phát thải khí nhà kính và có nhu cầu giảm phát thải. Tuy nhiên, ông Thắng cho rằng đi cùng cơ hội thu lợi nhuận từ bán tín chỉ carbon thì cũng có những thách thức, đặc biệt trong khối công. Trong đó, việc thiếu hành lang pháp lý chi tiết cho các hoạt động tính toán, đánh giá và thẩm định tín chỉ carbon cản trở việc thực hiện hiệu quả.
Nội dung này thì trong lần Thủ tướng làm việc với thành phố cũng có báo cáo và đề nghị sự hỗ trợ của các bộ ngành. Thiếu một môi trường mua bán rộng rãi và hiệu quả, đặc biệt là kết nối thị trường quốc tế, nơi tín chỉ carbon có thể được bán với giá cao. Bởi vì trên thị trường thì có việc trao đổi, có nhu cầu cung, có nhu cầu cầu để mà thực hiện các giao dịch mua bán này.
Ông Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia nghiên cứu về biến đổi khí hậu cho rằng thời gian tới doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ gặp thách thức khi các chính sách áp thuế tín chỉ carbon ở thị trường quốc tế được ban hành. Vì hiện nay nhiều doanh nghiệp chưa sẵn sàng cho việc đo đếm phát thải carbon, các công nghệ đo đạc phát thải carbon trong các doanh nghiệp chưa đồng bộ, nên dù thúc đẩy nhanh về chính sách nhưng việc thực hành vẫn chậm.
Vai trò của nhà nước đó là kết nối với UNFCCC, chủ quản điều hành cho cái thị trường carbon toàn cầu, thì trong việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam. Và nguồn nhân lực đó có thể là nguồn nhân vực của nhà nước hoặc từ các cái doanh nghiệp và công ty độc lập để có được những cái nhà kiểm định và xác minh khí carbon ngay ở trong nước nhưng vẫn được cấp cái chứng chỉ từ ISO, và bằng cách đấy thì cái chi phí để kiểm định và kiểm kê khí nhà kính giảm đi.
Nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng thị trường carbon Việt Nam chỉ mới ở mức sơ khởi, chưa có các quy định rõ ràng, khiến doanh nghiệp khó tìm được nguồn tín chỉ carbon chính thống.
Thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực xuất khẩu gạo, Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết 3 tháng đầu năm nay đánh dấu sự vươn lên của Việt Nam bởi lần đầu tiên chạm ngưỡng quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất vào thị trường Singapore trong giai đoạn gần đây, chiếm 32% thị phần, đạt kim ngạch khoảng 36 triệu 150.000 đô la Singapore, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, bên cạnh mặt hàng thế mạnh truyền thống của Việt Nam là gạo tẻ trắng, hai nhóm hàng khác là gạo nếp và gạo thơm xay sát hoặc chóc vỏ cũng vươn lên chiếm lĩnh thị phần lớn tại Singapore. Đây là nhân tố chính đưa Việt Nam vượt qua Thái Lan và Ấn Độ, trở thành quốc gia chiếm thị phần gạo lớn nhất tại Singapore. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khẳng định thông tin hai giống gạo thơm ST24 và ST25 được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu là không chính xác.
Cụ thể, trong khuôn khổ thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA đang triển khai, hiện nay có 9 giống gạo thơm được hưởng ưu đãi thuế trong hạn ngạch khi xuất khẩu sang EU. Sau gần 4 năm triển khai thực hiện hiệp định, Việt Nam đang đề xuất điều chỉnh danh mục gạo thơm để xuất khẩu vào EU với mức thuế là 0% theo hạn ngạch để phù hợp với thực tế tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam. Đàm phán điều chỉnh bổ sung danh mục gạo thơm đang được Vụ Hợp tác Quốc tế phối hợp cùng với Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn làm việc với phía EU. Đến nay, hai bên vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng là điều chỉnh bổ sung giống gạo thơm nào vào danh mục các giống gạo sẽ được hưởng ưu đãi thuế trong hạn ngạch khi xuất khẩu vào thị trường EU.
Trong bối cảnh doanh nghiệp có thêm nhiều đơn hàng mới, đơn giá một số mặt hàng tăng, hoạt động thương mại sôi động hơn, xuất khẩu vẫn là điểm sáng kinh tế của tỉnh Đồng Nai. Trong quý 1 vừa qua, Đồng Nai xuất siêu hơn 1 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ 260 triệu đô la, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu tập trung chủ yếu là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc. Hiện Đồng Nai đang triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại, trong đó tập trung phát triển thị trường xuất khẩu, thị trường truyền thống, khai thác mở rộng thị trường mới. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay kéo dài tới 5 ngày, mang lại niềm vui cho nhiều người lao động, nhưng khiến không ít doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất gặp khó khăn. Nhiều đơn vị linh hoạt cho người lao động tăng ca, bù giờ thời gian làm việc sau lễ, có nơi công nhân tự nguyện làm việc trong những ngày nghỉ lễ để đảm bảo tiến độ giao hàng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
Công ty may mặc Doni ở huyện Bình Chánh phải tăng ca để nhanh tốc độ giao hàng cho khách hàng ở Campuchia vào đầu tháng 4. Tháng 5 tới, doanh nghiệp này phải giao 2 container hàng cho khách ở Thái Lan và ở Mỹ. Chưa kể đến tháng 8 phải giao nhiều đơn hàng đồng phục cho khách hàng lớn trong nước. Vì vậy, thời gian này là cao điểm sản xuất, cần người lao động làm việc đầy đủ thời gian kịp thời giao hàng. Để đảm bảo thời gian giao hàng, 50% người lao động của công ty đã tự nguyện đăng ký tăng ca. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, họ chỉ nghỉ từ 1 đến 2 ngày và làm việc trong những ngày nghỉ còn lại. Ông Phạm Quang Anh, giám đốc công ty may mặc Doni cho biết, doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động khi làm việc vào ngày nghỉ lễ.
Các anh chị nào mà sắp xếp phù hợp thì sẽ tự nguyện tăng ca, tự nguyện đăng ký. Và với cái lực lượng lao động đó thì công ty đã có thể đáp ứng được tiến độ một cách tốt đẹp. Thực tế tại doanh nghiệp thì thấy rằng là người lao động họ rất là vui với cái việc là có cơ hội để tăng ca.
Ở lĩnh vực công nghệ cao, công ty Data Logic Việt Nam tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh có hơn 500 lao động sẽ chủ động, linh hoạt tăng ca sản xuất sau lễ. Ông Đặng Văn Trung, tổng giám đốc công ty Data Logic Việt Nam cho biết, đơn hàng của doanh nghiệp đang tăng lên. Tháng 4, tháng 5 này cũng có nhiều đơn hàng xuất khẩu và kỳ nghỉ lễ dài ngày cũng ảnh hưởng đến sản xuất. Tuy nhiên, doanh nghiệp này sẽ sắp xếp cho người lao động tăng ca sau lễ để kịp tiến độ giao hàng.
Thì những ngày lễ này thì đâu có đánh khỏi, mình sẽ bù lại bằng thời gian làm thêm giờ thôi. Nó tăng ca bù lại, mình làm thêm giờ nghĩa là mình trả lương ngoài giờ đó thì nó cao hơn cái giờ lao động chính thức. Thì cái này thì cũng đã có dự tính trước rồi. Chuyện nghỉ lễ không phải là cái chuyện mới, cho nên là mình đã có những cái hoạch định tính toán. Thì chi phí nó phát sinh thì công ty cũng đã có những cái dự trù trước, có lên kế hoạch trước.
Còn ở Bình Dương, nơi có đông lao động, bà Phan Lê Diễm Trang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Bình Dương thông tin, 60 doanh nghiệp hội viên với hàng chục ngàn công nhân đang gặp khó khăn trong việc sắp xếp sản xuất do lịch nghỉ đột ngột.
Cho người lao động nghỉ dài là rất là tốt, nhưng nên có trước cái sắp xếp. Thí dụ năm nay chúng ta dự định như vậy, chúng ta áp dụng ít nhất 6 tháng, chứ không phải là chỉ còn có một cái thời gian rất là ngắn và báo là ồ để kích cầu cho du lịch và có giờ cho cái người lao động được nghỉ ngơi. Thì chúng tôi những người làm nhà máy sản xuất không có trở tay kịp. Trong một cái thời gian chúng tôi đã sắp xếp rồi và sắp xếp một cái đợt nghỉ dài như vậy thì thật sự là cái khó khăn rất lớn cho các đơn vị sản xuất, mà tôi nghĩ không chỉ trong may mặc mà trong các ngành sản xuất mà liên quan nhiều đến người lao động.
Để tạo điều kiện cho công nhân nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, nhiều doanh nghiệp đang cố gắng sắp xếp thời gian lao động hợp lý để đáp ứng tiến độ giao hàng. Tuy nhiên, nếu kỳ nghỉ dài ngày, cơ quan chức năng nên thông báo trước đó nhiều tháng để doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, thống kê tình hình đặt chỗ của các hãng hàng không Việt Nam trên các đường bay nội địa trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 cho thấy tỷ lệ đặt chỗ của các đường bay xuất phát từ các đầu thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều đang ở mức cao.
Cụ thể, các chuyến bay từ hai thành phố trung tâm ở hai đầu đất nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương có tỷ lệ đặt chỗ cao vào thời gian bắt đầu kỳ nghỉ. Tình trạng tương tự sẽ xuất hiện trên các đường bay từ địa phương đến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vào thời gian kết thúc kỳ nghỉ. Đáng chú ý, thống kê cho thấy tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay nội địa kết nối đến Điện Biên Phủ khi thời gian gần dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đều ở mức cao. Các đường bay Hà Nội Điện Biên và Thành phố Hồ Chí Minh Điện Biên đều nằm trong nhóm các đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao xuyên suốt cả kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày kế tiếp. Hiện tại, trong các hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air đang khai thác các đường bay kết nối Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh với Điện Biên, phục vụ người dân và du khách có thêm những lựa chọn di chuyển để tìm hiểu lịch sử tham quan và du lịch Điện Biên trong dịp lễ trọng đại này của dân tộc cũng như hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2024 của Việt Nam.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa triển khai thí điểm ứng dụng giải pháp công nghệ tìm kiếm và thanh toán giá trông giữ xe tại 7 điểm trên địa bàn từ ngày 15 tháng 4. Hoạt động này góp phần từng bước hình thành hệ thống giao thông thông minh, tạo thói quen không sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe tạm thời. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
Cái này quét như thế nào đây ạ?
Đây, cháu quét vào đây này.
Điểm trông giữ xe máy trên phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là một trong 7 điểm đang triển khai thí điểm thanh toán trông giữ xe không dùng tiền mặt. Việc thanh toán gửi xe qua mã QR mang tới sự hài lòng của người dân khi giá dịch vụ trông giữ thu đúng, công khai và minh bạch. Khi xe vào điểm đỗ, hệ thống ghi nhận thời gian xe vào tự động tính toán số tiền khi ra khỏi bến. Khi lấy xe, người gửi xe quét mã QR để thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng. Nhiều người dân cho rằng việc thanh toán không dùng tiền mặt rất tiện dụng và minh bạch.
Tôi thấy là như này là thanh toán rất là nhanh, trả như này không có vấn đề gì, có tất cả không thể cao hơn được theo đúng cái giá của nhà nước quy định.
Cái thời buổi 4.0 công nghệ phát triển này thì thanh toán thì cái này là chuyện bình thường thôi.
Chuyển khoản thì không phải giá tiền lẻ, đây là cái thuận tiện của việc giao dịch bằng tài khoản.
Việc thanh toán giá trông giữ xe không dùng tiền mặt cũng góp phần giúp chính quyền chống thất thu thuế, doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả bền vững. Ông Đỗ Thanh Bình, đơn vị lắp đặt hệ thống trông giữ xe cho biết.
Về lợi ích nó sẽ minh bạch cho người dân. Nếu người dân gửi xe thì những người trông xe người ta sẽ không thu được chênh phí. Ở khu vực phố cổ này thì có thể là vé xe người ta quy định ô tô là 25.000 một giờ nhá. Ở đây người ta có thể thu đến 50.000, 100.000 hoặc là xe máy thì người ta thu là có thể là 4.000, 5.000 nhưng mà người ta có thể là thu 10.000, 15.000, 20.000. Đấy là sẽ giải quyết được vấn đề đấy.
Tuy nhiên vì đang trong quá trình thí điểm nên việc thanh toán cũng còn một số khó khăn do không phải ai cũng có tài khoản ngân hàng, đặc biệt với những người ít sử dụng công nghệ. Theo ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, quá trình thí điểm, đơn vị sẽ tiến hành ghi nhận những vướng mắc để khắc phục sao cho thuận tiện nhất cho người dân.
Công ty khai thác điểm đỗ thì sẽ phối hợp cùng bên quản lý về công nghệ, phối hợp là làm việc với ngân hàng, bố trí lực lượng hỗ trợ về kỹ thuật ấy, sẽ thu hộ trong những trường hợp là khách hàng không có mạng 4G hoặc khách hàng mà chuyển khoản mà không thành công. Bởi vì một số ngân hàng là họ từ chối cái thanh toán cái số tiền mà nhỏ như vậy, 4.000, 5.000 là họ không chấp nhận thanh toán. Thì cái này thì sẽ có cái lực lượng thu hộ sau đó chuyển về các cái tài khoản trung gian của đơn vị đã ký kết ngay từ đầu.
Sau thời gian triển khai thí điểm, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố sẽ tổng kết báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, chỉ ra hạn giấy phép đã cấp và cấp mới giấy phép sử dụng tạm thời, một phần lòng đường hè phố để trông giữ xe cho các tổ chức cá nhân có triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ để tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe nhằm hạn chế tiến tới không sử dụng tiền mặt trong hoạt động này.
Hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức lễ công nhận cây di sản Việt Nam đối với quần thể 57 cây chè cổ Sam Tuyết ở tiểu khu Bản Ôn, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu. Quần thể 57 cây chè cổ San Tuyết ở tiểu khu Bản Ôn, thị trấn Nông Trường Mộc Châu được Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản vào cuối năm 2023. Quần thể 57 cây chè cổ San Tuyết độ tuổi từ 100 đến 200 năm, các cây có đường kính trung bình từ 25 đến 40 cm và cao từ 3 đến 5 m. Quần thể chè cổ này đang được Công ty Cổ phần Chè Cờ Đỏ quản lý và được xác định là nguồn giống cây mẹ để phát triển vùng chè San Tuyết trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, thống kê của Hội Xuất bản Việt Nam cuối năm 2023 cho thấy là sách giáo khoa và sách tham khảo học đường hiện đang chiếm 80% số lượng sách trên thị trường. Nếu để hai loại sách này qua một bên, số còn lại chia đều trên số dân, thì trung bình mỗi người Việt đọc một quyển một năm. Đáng chú ý, thống kê chỉ ra rằng 80% người trong độ tuổi 20 đến 30 không đụng đến sách suốt một năm. Vì sao người Việt lười đọc sách? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thực tế này cùng phóng viên Bích Ngọc.
Bắt đầu buổi sáng mỗi ngày từ 6 giờ 30 phút và kết thúc khi đã hoàn thành hết bài tập về nhà là 23 giờ đêm. Đây là lịch sinh hoạt mỗi ngày của Trịnh Bảo Linh và Lê Quỳnh Chi, học sinh lớp 4A1 trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội.
Con phải học thêm các môn như là toán, tiếng Việt và tiếng Anh ạ. Sáng con đến trường để con học, còn buổi tối về nhà, lúc con đi học thêm về nhà con làm bài tập ạ. Con rất là bận nên con không có thời gian học sách ạ. Con học đàn, con học vẽ, con học toán với tiếng Việt thôi ạ. Lúc con ăn cơm xong con nghỉ ngơi xong rồi con sẽ làm bài tập đến 10 đến 11 giờ ạ.
Bận rộn, học thêm nhiều, không có thời gian là lý do khiến nhiều em nhỏ không có thời gian dành cho sách. Còn với sinh viên ngày nay cũng chịu áp lực học hành thi cử nhiều nên thích xem mạng xã hội vì các sản phẩm ở đây ngắn và trực quan. Để đọc được một cuốn sách dài toàn chữ phải mất nhiều thời gian và suy ngẫm.
Em sốt báo mới ra kiểu em đọc trực tiếp ấy ạ. Mình cũng không có nhu cầu đọc về những cái quyển sách truyện.
Trên mạng hay có những cái thông tin các thứ như nào thì em cũng có theo dõi ạ. Tại em cũng đang bận học thế là cũng không có nhiều thời gian để đọc ấy ạ.
Biết rằng đọc sách có thêm nhiều tri thức, có thêm nhiều kinh nghiệm phục vụ cho cuộc sống, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để duy trì thói quen này. Đây cũng là thách thức với ngành xuất bản, phải có nhiều đầu sách hay hấp dẫn, trúng thị hiếu để có thể thu hút độc giả tìm đến sách. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, nhấn mạnh vai trò xây dựng thư viện sách tại nhà trường và rèn các em thói quen đọc sách.
Cục xuất bản đi cho hành dựa vào cái nguồn sách lưu trữ hàng năm ấy mà sau khi đã được thực hiện qua cái vòng quy định pháp luật ấy thì chúng tôi cũng hỗ trợ rất là nhiều thư viện từ các địa phương cho đến các phòng đọc. Đặc biệt là chúng tôi rất để tâm đến xây dựng hệ thống thư viện các trường. Cái điều rất là quan trọng ở các nước ấy thì bao giờ cái hệ thống thư viện các trường ấy là cũng được rất là quan tâm đầu tư và phát triển. Và những cái mạnh thường quân ấy cũng đầu tư rất nhiều vào các trường nhưng đầu tư nhiều nhất chính là thông qua hệ thống thư viện đưa sách đến. Với cái câu chuyện chính là sách chính là con đường dẫn đến tri thức, sách là con đường nuôi dưỡng tâm hồn.
Để thu hút người đọc đến với sách nhiều hơn, những năm gần đây, nhiều đơn vị xuất bản, công ty sách và những người yêu sách đã chủ động mang sách đến nông thôn, đến vùng cao còn nhiều khó khăn, mang sách vào trại giam nhằm tạo sự thuận tiện nhất cho người đọc. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tân Việt Books Nguyễn Kim Thoa và bà Khuất Thị Hoa Phượng, Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, bày tỏ.
Một cái không gian của nhà văn hóa tích hợp với không gian văn hóa đọc cộng đồng. Đây là một trong những cái công trình mà tôi cho là vô cùng ý nghĩa và giá trị để gieo những cái hạt mầm tri thức cho tại chính nơi quê hương của mình, cho rất nhiều các đối tượng từ người cao tuổi cho đến các em nhỏ thì đều có thể tham gia để đọc được. Và đây sẽ là một địa chỉ thường xuyên để mọi người đến tham gia đọc sách.
Bây giờ sẽ cần phải ưu tiên nguồn lực để thực hiện truyền thông vào những cái vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để thay đổi nhận thức đã đành. Và làm sao chúng ta thúc đẩy và thức tỉnh được chính những cái người dân ở những vùng xa, vùng khó khăn đó. Họ thay đổi nhận thức rồi, họ thay đổi hành vi. Họ hoàn toàn có thể kiếm được 10 đồng thì bỏ ra 1 đồng để mua sách. Là các nhà xuất bản, các công ty sách, các đơn vị phát hành sách làm thế nào để có thể giới thiệu sách và phát hành được ở những cái vùng khó khăn đấy. Đấy là bài toán nan giải nhất hiện nay.
Không thể một sớm một chiều xây dựng thói quen đọc sách cho mỗi người. Nhưng rõ ràng, khi sách thay đổi linh hoạt để đáp ứng đúng và trúng thị hiếu người dùng, dễ đọc, dễ hiểu, hình minh họa hấp dẫn, đặt ra nhiều vấn đề trọng tâm đang đặt ra trong cuộc sống và đa dạng cách thức tiếp cận như là sách giấy, sách nói, ứng dụng dễ cài đặt trên app, thì sách mới thực sự cạnh tranh được với mạng xã hội, báo chí trong thời đại kỷ nguyên số như hiện nay.
Về sự việc công trình thủy lợi với số vốn đầu tư 137 tỷ đồng Đắc Nê Tinh tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông bị sự cố sạt trượt, nứt gãy thân đập, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo xử lý khắc phục. Thế nhưng đến nay, sau 9 tháng, nguyên nhân sự cố công trình là do thiên tai hay là nhân tai vẫn chưa xác định được. Việc khắc phục sửa chữa vẫn phải chờ. Cây trồng trong vùng đang phải đối mặt với một mùa hạn khốc liệt khi mà hồ đã khô kiệt. Trong khi đó, chỉ vài tháng nữa sẽ đến mùa mưa. Vấn đề an toàn công trình cần phải được quan tâm, tránh sự cố đáng tiếc. Phóng viên Công Bắc, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên phản ánh.
Công trình hồ thủy lợi Đắk Nờ Tinh, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Gờ Long, tỉnh Đắk Nông xảy ra sự cố sạt trượt, nứt gãy thân đập tháng 8 năm 2023. Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, đến nay, sau hơn 9 tháng, các ngành chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến sự cố hồ chứa nước Đắk Nờ Tinh, chưa phân định trách nhiệm. Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông, có một số bất cập trong quá trình xử lý, khắc phục công trình.
Trong quy định thì bây giờ là đã công bố tình huống khẩn cấp thì phải thi công khẩn cấp để cứu đập. Cái đó là chỉ định thầu trực tiếp, không có tổ chức đấu thầu. Đúng ta phải ban bố cái tình trạng khẩn cấp xong, bắt đầu có cái lệnh thi công khẩn cấp, xong bố trí vốn ngay từ cái nguồn thiên tai thi công khẩn cấp cái này. Nhưng mà ông Sở Nông nghiệp là nói thẳng là né tránh trách nhiệm, không chịu tham mưu.
Hiện nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân sự cố sạt trượt, nứt gãy thân đập là do thiết kế, thi công hay do thiên tai. Việc xử lý, khắc phục công trình phải tuân thủ quy trình pháp luật, kể cả giai đoạn khắc phục khẩn cấp và lâu dài. Theo ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông, hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn đang đợi kết quả giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng và phân định trách nhiệm để báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông xử lý theo quy định.
Công trình này đang trong quá trình thi công. Như vậy nguyên nhân sự cố có thể là do thiết kế, có thể là do thi công, có thể là do thiên tai. Thì bây giờ phải thành lập cái tổ giám định, thuê các cái đơn vị có tư cách pháp nhân, có chuyên môn người ta giám định nguyên nhân sự cố. Nếu do thiên tai thì rõ ràng nhà nước phải có trách nhiệm. Còn nếu do đơn vị thi công và do thiết kế thì các đơn vị phải trách nhiệm. Khi xác định được nguyên nhân sự cố rồi bắt đầu mới tiến hành xử lý các bước tiếp theo.
Chuyển sang thông tin thời tiết. Mưa rào và dông lốc cục bộ vào đêm qua và rạng sáng nay tại huyện Lục Yên và Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã làm 2 người bị thương và 150 nhà bị hư hỏng. Trước đó, trận mưa to kèm với dông lốc xảy ra đêm 17 tháng 4 trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũng làm cho gần 60 nhà bị hư hại, một người bị thương. Còn tại Tuyên Quang, mưa dông cũng đã làm 117 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, hơn 50 hectare lúa và cây màu bị gãy đổ. Dự báo đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trong khi khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Thông tin chi tiết, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Quý vị thân mến, suốt ngày hôm nay hầu khắp các vùng miền trên cả nước thời tiết đều có nắng nóng. Phía Tây Bắc và Trung Bộ là nơi đặc biệt gay gắt, nhưng mà chiều tối nay khả năng lại có mưa rào và dông. Thời điểm này sau một ngày nắng nhiều, khu vực Bắc Bộ lưu ý là có mưa dông xuất hiện về tối và đêm, chủ yếu là ở vùng núi Bắc Bộ, cảnh báo dông xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhờ có mưa hạ nhiệt nên tối và đêm nay toàn miền sẽ mát mẻ hơn. Thủ đô Hà Nội hôm nay đã có nắng nóng, nhưng mà lúc này cũng đã dễ chịu hơn với nền nhiệt 28-29 độ. Ngày mai toàn miền lại có nắng, riêng Tây Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt cao 32-35 độ, vùng núi có thể cao hơn. Ở Trung Bộ, mưa rải rác về chiều tối và đêm nay, ngày mai, nắng vẫn là chủ đạo. Người dân ở các tỉnh thành Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn lưu ý là nắng nóng gay gắt, nền nhiệt vẫn cao và nắng nóng liên tục kéo dài. Trong khi đó, đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục phải ứng phó với đợt hạn mặn xâm nhập lần thứ hai, diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 4. Chiều tối có thể xuất hiện mưa trái mùa kèm lốc sét và gió giật.
Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Triều Tiên sáng nay tuyên bố đã tiến hành thử đầu đạn siêu lớn cho tên lửa hành trình chiến lược và phóng thử tên lửa phòng không thế hệ mới. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp thông tin.
Theo KCNA, Triều Tiên đã thử nghiệm đầu đạn siêu lớn được thiết kế cho tên lửa hành trình chiến lược Hwasan-1-3-3 và phóng tên lửa phòng không thế hệ mới Byojin-1-2 tại Biển Hoàng Hải. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ 6 của Triều Tiên trong năm nay. Tên lửa hành trình chiến lược của Triều Tiên được cho là có thiết kế có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Động thái của Triều Tiên diễn ra cùng thời điểm các lực lượng không quân Mỹ-Hàn tiến hành cuộc tập trận quân sự chung mang tên huấn luyện bay Hàn Quốc. Cuộc tập trận kéo dài 15 ngày này đã diễn ra được một tuần với sự tham gia của khoảng 100 máy bay chiến đấu các loại nhằm mục đích nâng cao khả năng phối hợp và sự sẵn sàng chiến đấu của lực lượng không quân hai nước. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu sớm được giải quyết khi các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn hai bên phía Triều Tiên đang diễn ra thường xuyên hơn. Triều Tiên tiến hành thử nghiệm các loại vũ khí mới. Đặc biệt là Mỹ và Hàn Quốc vẫn gây áp lực lên Triều Tiên thông qua các biện pháp trừng phạt răn đe. Trao chuyến thăm tới khu vực Đông Bắc Á, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho biết, Mỹ đang tìm cách khác để giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt áp dụng lên Triều Tiên sau khi Nga phản đối gia hạn sứ mệnh của cơ quan giám sát thuộc Liên Hợp Quốc.
Chúng tôi đang xem xét những lựa chọn khác mà chúng tôi có thể đưa ra để tiếp tục công việc quan trọng mà nhóm điều tra đang thực hiện. Các lệnh trừng phạt vẫn còn đó. Ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi có các lệnh trừng phạt, chúng tôi đều tìm cách buộc những người vi phạm các lệnh trừng phạt đó phải chịu trách nhiệm.
Trung Quốc và Nga lại cho rằng việc duy trì trừng phạt lên Triều Tiên sẽ không giúp cải thiện tình hình.
Về tình hình Trung Đông, căng thẳng giữa Israel và Iran đang trong tầm kiểm soát và hai bên dường như đang tránh leo thang đối đầu trực diện. Đó là nhận định của giới phân tích sau vụ phòng không Iran bắn hạ 3 thiết bị bay không người lái vào sáng qua. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
Sau vụ việc phòng không Iran phải kích hoạt bắn hạ 3 thiết bị bay không người lái, thế giới ngay lập tức nhìn về phía Israel, quốc gia từng tuyên bố sẽ trả đũa Iran tấn công lãnh thổ nước này hôm 13 tháng 4. Tuy nhiên đến nay, Israel vẫn chưa lên tiếng. Về phía Iran, Ngoại trưởng nước này Hossein Amir Abdullahian tuyên bố vụ việc không quá nghiêm trọng, rằng mối quan hệ của 3 thiết bị bay không người lái với Israel chưa được chứng minh. Các thiết bị này cất cánh bên trong lãnh thổ Iran và bay được vài trăm mét đã bị bắn hạ. Truyền thông và một số quan chức Iran cho rằng đây là vụ xâm nhập chứ không phải là một vụ tấn công và không cần thiết phải trả đũa. Như vậy, đến nay mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Giới phân tích cho rằng nếu vụ thiết bị bay không người lái có liên hệ với Israel, thì đó cũng là một cuộc tấn công hạn chế nhằm lấy lại thể diện trong ngoại giao. Giống như cách Iran tấn công Israel với quy mô rất hạn chế, với những vũ khí lạc hậu hôm 13 tháng 4, như lời tướng Iran tuyên bố, cũng là động thái ăn miếng trả miếng khi sứ quán nước này bị tấn công. Cả hai đều đang tránh một cuộc đối đầu trực diện. Hầu hết các nhà lãnh đạo trên thế giới hôm qua cũng đã nhắc lại lời kêu gọi Iran-Israel hành động kiềm chế. Dù tình hình chưa có dấu hiệu leo thang nghiêm trọng, song căng thẳng giữa Israel và Iran vẫn còn âm ỉ và có nguy cơ bùng phát bất kỳ lúc nào, đặc biệt là khi một số chính trị gia Israel muốn nước này mạnh mẽ hơn trong việc trừng phạt đối thủ Iran.
Trong diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Syria hôm nay cáo buộc Israel đã tấn công một căn cứ điểm quân sự tại miền nam nước này vào hôm qua, gây ra thiệt hại đáng kể. Bộ Ngoại giao Syria kêu gọi cộng đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc phản ứng sau vụ việc, có biện pháp ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel. Theo nguồn tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, Israel đã tấn công một vị trí radar của quân đội Syria ở tỉnh Dara, khu vực phát hiện máy bay Israel đi vào không phận Syria. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Indonesia của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Indonesia và Trung Quốc đã có các cuộc thảo luận thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, trong đó có việc mở rộng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên tại Đông Nam Á. Phóng viên Võ Giang, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, đưa tin.
Bộ trưởng điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia, ông Luhut Binsar Panjaitan cho biết tại cuộc họp đối thoại cấp cao Indonesia-Trung Quốc lần thứ tư tổ chức ở Labuan Bajo, Indonesia hôm 19 tháng 4, hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương cùng có lợi, đảm bảo kim ngạch thương mại ngày càng tăng và cân bằng hơn giữa hai bên. Thúc đẩy mở rộng tuyến tàu cao tốc Jakarta-Bandung được xem là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên tại Đông Nam Á. Tuyến đường này nằm trong khuôn khổ sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc đã được khánh thành vào tháng 10 năm 2023 với vốn đầu tư lên tới hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Theo các cuộc thảo luận giữa Indonesia và Trung Quốc, tuyến tàu cao tốc Jakarta-Bandung có thể được mở rộng đến thành phố Surabaya ở tỉnh Đông Java của Indonesia. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư lớn tại Indonesia với tổng đầu tư khoảng 7,4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Chuyến thăm làm việc tại Indonesia của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị diễn ra sau khi Tổng thống đắc cử Indonesia, ông Prabowo Subianto thăm Trung Quốc hồi đầu tháng 4.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg vừa công bố một thỏa thuận cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine, tuy nhiên không nêu rõ thời gian cụ thể. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Tây Âu, đưa tin.
Tại cuộc họp giữa các bộ trưởng quốc phòng NATO và Ukraine diễn ra hôm 19 tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi sự giúp đỡ từ phía các đồng minh.
Chúng tôi nói thẳng điều này. Để phòng thủ, chúng tôi cần thêm 7 hệ thống Patriot hoặc các hệ thống phòng không tương tự. và đó là con số tối thiểu. Chúng tôi có thể cứu được nhiều mạng sống và thực sự thay đổi tình hình.
Phát biểu sau cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các đồng minh đã đồng ý cung cấp bổ sung cho Ukraine một số hệ thống phòng không, tuy nhiên không nêu rõ thời gian cụ thể.
Các bộ trưởng quốc phòng NATO đã đồng ý tăng cường và cung cấp thêm hỗ trợ quân sự, bao gồm cả phòng không. NATO đã vạch ra các khả năng hiện có trên khắp các tuyến và có những hệ thống có thể được cung cấp cho Ukraine.
Cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO diễn ra trong bối cảnh chỉ còn vài giờ nữa sẽ bắt đầu cuộc bỏ phiếu quan trọng của Quốc hội Mỹ liên quan đến khoản viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Đây là thời khắc quan trọng đối với Ukraine khi kết quả của lần bỏ phiếu này có thể thay đổi hướng đi của Kiev trong thời gian tới.
Trong diễn biến liên quan, trong thư ngỏ gửi tới Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Quốc hội các nước vùng Baltic nhấn mạnh khu vực này đang thực hiện các bước đi lịch sử để tăng cường khả năng phòng thủ, nhưng điều này sẽ mất thời gian và kêu gọi Mỹ không chỉ hoãn các khoản viện trợ đối với Ukraine để đảm bảo an ninh an toàn cho khu vực này. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
Lãnh đạo Quốc hội các nước như Litva, Latvia, Estonia nhấn mạnh tầm quan trọng trong sự hỗ trợ của Mỹ đối với khu vực, đồng thời cho rằng Mỹ cần sớm thông qua gói viện trợ cho Ukraine. Điều này cũng nhằm bảo vệ an ninh chung cho cả khu vực này. Các nhà lãnh đạo cũng bày tỏ các quốc gia Baltic đã hỗ trợ nhiệt tình đối với Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Tuy nhiên, mối đe dọa an ninh từ cuộc xung đột vẫn còn tiếp diễn. Do đó, các nước này cần hoan nghênh sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Mỹ trong việc bảo vệ tự do và an ninh ở châu Âu. Các nhà lãnh đạo quốc hội vùng Baltic cũng chỉ ra rằng thế giới đang có xu hướng ngày càng gia tăng các nguy cơ xung đột, làm ảnh hưởng đến các trật tự đã được thiết lập. Lãnh đạo các quốc gia Baltic cũng chia sẻ trách nhiệm và nghĩa vụ của các nước trong việc ngăn chặn sự hỗn loạn, đồng thời cam kết tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ đối với Ukraine, đặc biệt trong vấn đề quân sự, bởi đây là một đóng góp quan trọng cho an ninh của từng quốc gia nói riêng và khu vực Baltic nói chung.
Ấn Độ đã bàn giao lô tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos cho Philippines theo hợp đồng mua bán trị giá 375 triệu đô la được ký kết giữa hai bên vào năm 2022. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
Hệ thống tên lửa BrahMos này được một máy bay vận tải C-17 của Không quân Ấn Độ chuyển tới bàn giao cho lực lượng thủy quân lục chiến Philippines. Đây cũng là lần đầu tiên Ấn Độ xuất khẩu tên lửa BrahMos. Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, việc xuất khẩu các bệ phóng cho hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos cùng với các tên lửa còn lại đã triển khai từ tháng trước. Theo thỏa thuận, công ty BrahMos Aerospace, một liên doanh giữa Ấn Độ và Nga, sẽ cung cấp cho Philippines 3 khẩu đội của hệ thống BrahMos. 3 khẩu đội này sẽ được Manila triển khai tại các khu vực ven biển của nước này nhằm nâng cao năng lực phòng vệ. Thỏa thuận cũng bao gồm gói hỗ trợ hậu cần và việc đào tạo cho đội ngũ vận hành và bảo trì hệ thống.
Ngân hàng Thế giới cho biết 11 quốc gia đã cam kết đóng góp hơn 11 tỷ đô la Mỹ cho các công cụ vốn hỗn hợp và bảo lãnh danh mục đầu tư mới, được thiết kế để mở rộng năng lực cho vay của ngân hàng thêm 70 tỷ đô la Mỹ trong một thập kỷ nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, đại dịch và các thách thức toàn cầu khác.
Các khoản đóng góp tự nguyện đã được công bố tại hội nghị mùa xuân của Ngân hàng Thế giới WB và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ở Washington, Mỹ. Đây là đợt tăng vốn lớn nhất cho WB kể từ khi Mỹ và các cổ đông khác mở rộng sứ mệnh của ngân hàng ra ngoài vấn đề chống đói nghèo vào năm 2022. Trước đó, WB ước tính các nước đã phát triển cần trung bình 2.400 tỷ đô la Mỹ một năm từ nay đến năm 2030 để giải quyết các thách thức toàn cầu gồm biến đổi khí hậu, xung đột và đại dịch. Vào tháng 4 vừa qua, các cổ đông của WB đã thông qua việc tăng tỷ lệ đòn bẩy của ngân hàng để tăng năng lực cho vay thêm khoảng 40 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm và mở rộng bảo lãnh song phương để huy động thêm 10 tỷ đô la Mỹ tài trợ.
Nhật Bản đang cân nhắc thiết lập một khuôn khổ đối thoại mới giữa các quốc gia có ý tưởng tương đồng để thảo luận về các quy định quốc tế đối với việc sử dụng phù hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh. Nhật Bản thúc đẩy ý tưởng này trong bối cảnh thế giới đang tìm cách kiểm soát việc khai thác các công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang phát triển nhanh chóng, trong khi có nhiều ý kiến lo ngại việc lan truyền thông tin sai lệch thông qua sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể đe dọa sự ổn định chính trị. Chiều nay, núi lửa Ruang ở Bắc Sulawesi của Indonesia lại phun trào một cột tro bụi bốc cao tới 250 mét. Nhà chức trách đã đóng cửa sân bay quốc tế Samratulangi gần núi lửa và yêu cầu 11.000 người sống trong khu vực bị ảnh hưởng phải sơ tán. Cơ quan núi lửa Indonesia cảnh báo các vụ phun trào lớn vẫn có thể xảy ra sau khi núi lửa này đã phun trào nhiều lần trong tuần. Núi lửa Ruang cao 725 mét so với mực nước biển, hiện là ngọn núi lửa duy nhất trong số hơn 100 ngọn núi lửa của Indonesia được đặt ở mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 mức. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, 20 giờ tối nay, tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Malaysia trên sân vận động Al Rayyan trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng D vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á. Chiến thắng 3-1 ở trận ra quân trước U23 Kuwait giúp U23 Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng D nhờ hơn Uzbekistan chỉ số phụ, và nếu có 3 điểm trọn vẹn trước Malaysia, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể sớm vượt qua vòng bảng. Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển U23 Việt Nam luôn giành được kết quả thuận lợi trước Malaysia. Ở lần gặp nhau gần đây tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, đội tuyển U23 Việt Nam do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt cũng đã giành thắng lợi với tỷ số 4-1 trước đội bạn.
Tôi xem qua cái thành phần lực lượng tham gia cái giải đấu U23 lần này thì có khoảng trên dưới 10 cầu thủ ở cái U23 năm ngoái ở cái giải Đông Nam Á. Với tôi thì mỗi giải đấu một khác, những con số thống kê nó cũng mang tính lý thuyết, một phần nào có một cái tác động tốt đến tâm lý, nhưng thực tế mỗi giải đấu tính chất của nó hoàn toàn khác nhau. Vì thế tôi vẫn nói như từ lúc đầu, chúng tôi tôn trọng và tập trung cao độ làm việc, cố gắng làm những cái gì tốt nhất.
Ông Hoàng Anh Tuấn cũng bày tỏ cảm ơn các cổ động viên Việt Nam trực tiếp đến sân cổ vũ đội bóng cũng như người hâm mộ quê nhà đã động viên khích lệ các tuyển thủ U23 tại giải đấu lần này.
Sau cái trận đấu vừa rồi, khán giả người hâm mộ Việt Nam ở tại Việt Nam cũng như Qatar rất là vui và có những cái chia sẻ rất là tích cực. Trong số đó thì cũng có một số cái thông tin chia sẻ những cái điều chúng ta làm việc chưa tốt. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả những cái điều đấy đều thể hiện sự yêu mến khán giả, yêu mến người hâm mộ Việt Nam. Chính vì thế thì tôi cũng hy vọng rằng khán giả luôn luôn ủng hộ đội bóng, ủng hộ đội U23. Vì tôi nghĩ rằng đó là một phần sức mạnh để cho đội U23 chúng ta thi đấu tốt.
Một đại diện khác của khu vực Đông Nam Á tại giải đấu này là U23 Thái Lan, nhận thất bại cách biệt 0-5 trước Ả Rập Xê Út ở lượt đấu thứ hai bảng C diễn ra tối qua. Trong đó, Abdullah Radip lập một hat-trick cho đội bóng Tây Á. Đây là trận thua đậm nhất của Thái Lan trong lịch sử vòng chung kết U23 châu Á. Dù vậy, họ vẫn sáng cửa vào tứ kết khi đang đứng thứ nhì bảng C với 3 điểm và sẽ chạm trán Tajikistan trong lượt đấu cuối cùng ngày 22 tháng 4. Giai đoạn 1 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2024 chuẩn bị khởi tranh với loạt trận vòng 1 diễn ra trong các ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 5 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Giải đấu năm nay tiếp tục có sự tham dự của 8 đội bóng. Câu lạc bộ Hà Nội 1 đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để hướng tới mục tiêu giành chức vô địch sau 10 năm chờ đợi. Đội trưởng Phạm Hải Yến cho biết.
Năm nay câu lạc bộ Hà Nội có một sự chuẩn bị khá là dài. Từ khi kết thúc giải của năm ngoái thì đến thời điểm hiện tại là cũng khoảng 4 tháng. Câu lạc bộ có một quá trình tập luyện với nhau khá là lâu. Vậy em nghĩ cái sự chuẩn bị khá là tốt cho giải năm nay. Bọn em có nhiều thời gian để có thể tập luyện cùng với nhau, cũng như là các lứa tuổi có thể đan xen lẫn nhau. Các bạn mới được đôn lên cũng có thể hòa nhập với cả các bạn cũ như bọn em.
Mùa này, câu lạc bộ Hà Nội 1 có sự tăng cường 6 cầu thủ trẻ từ đội hình 2. Đội bóng thủ đô cũng vừa kết thúc đợt tập thể lực tại Thanh Hóa. Huấn luyện viên Đặng Quốc Tuấn đánh giá.
Tôi nghĩ giải năm nay sẽ rất hay, bởi vì các đội đều có sự chuẩn bị rất là kỹ. Thế nữa là đội Thái Nguyên cũng có sự tăng cường lực lượng. Thì ở trong bóng đá thì nhất là bóng đá nữ, các đội trình độ không chênh lệch nhau nhiều và đội nào chuẩn bị tốt và sự tập trung cao sẽ giành chiến thắng. Bản thân tôi cùng toàn đội cũng đang rất là nỗ lực phấn đấu và cái khát khao thì đội Hà Nội 1 luôn luôn có, và chúng tôi sẽ phải có sự ổn định từ đầu giải đến cuối giải để hoàn thành cái mục tiêu là vô địch năm nay.
Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của giải vô địch các câu lạc bộ Jiu-Jitsu quốc gia 2024. Đoàn Thái Nguyên với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lực lượng vận động viên tham dự đông đảo, duy trì được ưu thế để giữ ngôi đầu trên bảng tổng sắp với 11 huy chương vàng, tạo khoảng cách khá lớn với các đoàn còn lại. Ông Trần Văn Thạch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Jiu-Jitsu Việt Nam cho biết.
Giải đấu năm nay là cái giải được các huấn luyện viên và vận động viên hết sức mong đợi, và cái chất lượng của giải đấu thì cũng đã được nâng cao lên từng năm. Jiu-Jitsu thì cũng là một cái môn mà cũng mới phát triển ở Việt Nam khoảng độ 5-7 năm trở lại đây thôi. Nhưng mà chất lượng của giải năm nay thì được những cái vận động viên xuất sắc nhất của các đơn vị hiện nay và cũng như là của những vận động viên của đội tuyển quốc gia đều tham dự, và các em đều chứng tỏ được cái năng lực chuyên môn cũng như là cái trình độ chuyên môn của mình.
Thông qua giải đấu năm nay, Liên đoàn Jiu-Jitsu Việt Nam đặt mục tiêu tìm ra các nhân tố mới bổ sung cho đội tuyển quốc gia tham dự giải vô địch châu Á diễn ra vào tháng 5 tới.
Tại Cần Thơ đây là cái giải đầu tiên trong năm 2024, chuẩn bị lực lượng cho cái giải vô địch châu Á vào đầu tháng 5 này, diễn ra từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 5 tại UAE. Qua đó thì chúng tôi cũng muốn là tuyển chọn được cái lực lượng vận động viên tốt nhất, chuẩn bị cho cái đại hội võ thuật châu Á trong nhà vào tháng 11 trong năm nay. Cũng rất hy vọng là các em sẽ mang được cái niềm tự hào và cái trình độ chuyên môn của mình, đạt từ 2 đến 3 huy chương vàng trong cái giải tới.
Hội Gôn thành phố Hà Nội lần đầu tiên tổ chức tọa đàm tổng thư ký các câu lạc bộ gôn để cùng đưa ra những chia sẻ bổ ích về trách nhiệm và những khó khăn mà một tổng thư ký đang gánh vác từ đó hướng tới sự phát triển mạnh mẽ của câu lạc bộ trong thời gian tới. Ông Đặng Tất Thành, Tổng thư ký Hội Gôn thành phố Hà Nội chia sẻ.
Sau cái buổi hôm nay thì các tổng thư ký cũng như các bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn và chúng ta sẽ đi đến một cái phong trào gôn, phong trào tốt hơn, lành mạnh hơn, gắn kết hơn. Đó là cái mong muốn của cá nhân tôi cũng như là của Ban chấp hành Hội Gôn thành phố Hà Nội.
Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc 36 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía Bắc cục bộ có mưa to, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội, đêm nay và chiều tối mai, có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan không mưa, gió nhẹ.
Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.